Độc Tôn Tam Giới, chương 1490, Quái vật cùng tế đàn, góc truyện audio.com, Giang Trần hừ lạnh một tiếng, Phi Vũ Kính thuận thế nhoáng một cái, tốc độ của đại màn màu xanh kia vốn cực nhanh, nhưng bị Phi Vũ Kính chiếu trúng, tốc độ lập tức giảm phân nửa. Giang Trần cùng Hoàng Nhi thuận thế nhảy lên, nhảy đến khu vực an toàn. Chỉ là, hai người lại không có thể nhảy quá xa, bên cạnh chỉ ít có hơn 10 gốc thực vật như vậy lao tới. Tất cả như châu được tức giận, điên cuồng mở ra lá cây thanh sắc, đón gió bay múa, vậy mà nhấc lên tầng tầng đại màn thanh sắc vây quanh Giang Trần cùng Hoàng Nhi ở khu vực hạch tâm. Giang Trần giận tím mặt, trực tiếp triệu hồi ra Phệ Kim Thử nhất tộc. Lão Kim, xem các ngươi rồi. Phệ Kim Thử nhất tộc chư thiên thế giới, không có gì là chúng gặm không được. Nhận được chỉ lệnh của Giang Trần, vô số Phệ Kim Thử giống như tù phạm trong phòng giam được thả ra, điên cuồng lao tới hơn 10 gốc thực vật kia. Két xùy két xùy. Thanh âm gặm nhấm chói tai điên cuồng truyền tới, năng lực gặm thức ăn của Phệ Kim Thử nhất tộc tuyệt đối là nổi tiếng chư thiên, không bao lâu, liền gặm sạch hơn 10 gốc thực vật một mảnh không thừa. Giang Trần cũng không triệu hồi những Phệ Kim Thử này, mà trực tiếp triệu hồi Long Tiểu Huyền ra. Long huynh, còn cần một ít nước bọt của ngươi, để những Phệ Kim Thử này tẩy lễ thoáng một phát, tránh cho mộc ma cổ trùng kia đánh lén Phệ Kim Thử. Tiến vào đây, tuy Giang Trần không sợ mộc ma cổ trùng, nhưng cũng không dám xem thường. Mộc ma nhất tộc không đơn thuần chỉ có cổ trùng, còn có các loại thủ đoạn kỳ kỳ quái quái khác. Nhưng mà, mộc ma cổ trùng không thể nghi ngờ là loại khó giải quyết nhất. Lão Kim, bảo đồ tử đồ tôn của ngươi không nên đi loạn, hết thảy nghe hiệu lệnh của ta. Đi vào hoang man, Giang Trần cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, dứt khoát án lấy tính tình của mình đến. Có Long Tiểu Huyền cùng Phệ Kim Thử nhất tộc hung hãn mở đường, trên đường đi, những sinh linh không có mắt kia thoáng cái liền ít đi rất nhiều. Thậm chí một ít sinh linh cường đại cũng bị long uy của Long Tiểu Huyền chấn nhiếp, căn bản không dám dương oai. Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như vậy. Lúc trước Hà Hồng Thụ tiến vào rừng rậm này, liền mất đi phương hướng, cho nên đến cùng An Hồn Mộc ở khu vực nào trên bản đồ cũng không có nói minh xác. Bất quá, Hà Hồng Thụ lại nói trong rừng rậm này có một đồ vật đáng sợ gọi xích thần phong, loại phong này sinh sôi nảy nở phi thường lợi hại, một khi bị trích chúng toàn thân như lửa đốt, không ra nửa canh giờ toàn thân sẽ bạo liệt mà chết, thần tiên cũng cứu không được. Lúc trước đám người Hà Hồng Thụ là bất hạnh gặp bầy ong xích thần phong, thế cho nên tử thương rất nhiều. Cho nên, Giang Trần cũng phi thường cẩn thận, không dám tùy tiện xông loạn. Trần Thiếu, phía trước phát hiện rất nhiều thiên cấp linh dược. Phệ Kim Thử Vương bỗng nhiên cao hứng bừng bừng chạy trở lại, hướng Giang Trần báo cáo tin tức. Mang ta đi nhìn xem, ở nơi này chứng kiến thiên cấp linh dược ngược lại không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá Giang Trần nhớ lúc mới vừa tiến vào hoang man, ven đường cũng có rất nhiều thiên cấp linh dược. Thế nhưng mà những thiên cấp linh dược kia ở Giang Trần xem ra, khẳng định có vấn đề. Đi theo Phệ Kim Thử Vương mấy trăm mét lại chứng kiến một khu vực tương đối trống trải, giống như ai ở chỗ này trồng một mảnh linh điền, vậy mà có rất nhiều linh dược. Hơn nữa, đều là thiên. Góc truyện audio.com, cấp linh dược, Giang Trần vận thiên mục thần đồng, phối hợp tả ác kim nhãn đảo qua, lại không có phát hiện bất luận khác thường gì. Những thiên cấp linh dược này, hẳn là thật, Giang Trần giám định lần nữa, xác định những thiên cấp linh dược này không có vấn đề. Lão Kim, Phệ Kim Thử nhất tộc ngươi phân một nửa. Long huynh, ngươi xem rồi chọn còn lại quy ta. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện chọn mấy thứ, lại không lấy quá nhiều. Còn lại, Giang Trần càn quét toàn bộ, Phệ Kim Thử nhất tộc ngược lại thu hoạch thật lớn. Bất quá đến nơi đây, Giang Trần lại không có ý định để cho Phệ Kim Thử nhất tộc ở bên ngoài dương oai rồi. Lần nữa gọi chúng trở về. Bởi vì, hắn có một loại dự cảm, tuy những thiên cấp linh dược này không giả, nhưng hưởng qua ngon ngọt đằng sau, có lẽ là nguy cơ không tưởng được rồi. Ma tộc làm việc quỷ kế đa đoan, Giang Trần cũng không tin, ma tộc sẽ khách khí để cho tu sĩ nhân loại ở địa bàn của bọn hắn phát tài. Những thiên cấp linh dược kia xuất hiện ở chỗ này, có lẽ chính là một mồi nhử. Bất quá mặc dù biết rõ là mồi nhử, hiện tại Giang Trần cũng không có khả năng lui về phía sau. Cùng Hoàng Nhi sóng vai đi đến phía trước, Long Tiểu Huyền đã thành công hóa hình, là một thiếu niên thon gầy, đi ở phía trước dẫn đường, bóng lưng lộ ra cực kỳ cao ngạo. Trong một vực sâu cách Giang Trần hơn 10 dặm, một sinh vật toàn thân quái dị chậm rãi từ trong một cái kén màu trắng chui ra. Toàn thân quái vật kia nổi lên các loại bọt khí, lộ ra cực kỳ buồn nôn. Thịt mềm phiên cồn, đủ mọi màu sắc, chỉ nhìn liền cho người một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Sau khi quái vật kia từ trong kén đi ra, toàn thân giống như con rác hút bò sát trên mặt đất, tốc độ vậy mà mau kinh người. Quái vật kia bò một hồi, lại bò tới một tế đàn rách nát. Cái tế đàn kia phủ kín cành khô lá úa, nhưng khí tức hoang cổ ở bốn phía lại tản ra lực lượng để cho quái vật kia cũng không thể không kiêng kỵ, làm cho nó dừng lại ở bên ngoài tế đàn. Ừ, không tệ, không tệ. Chính giữa tế đàn, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Lần thứ 7 phá kén, xem ra cách ngươi chính thức xuất thế, đã không xa. Quái vật kia kêu rột rột vài tiếng, phảng phất đang nói gì đó với thanh âm trên tế đàn. Thanh âm trên tế đàn nghe vậy sững sờ. Ngươi nói cái gì, lần trước ngươi thai nghén ra từ tôn, bị ngươi diệt mất một ít. Quái vật kia không ngừng huy động xúc tu, một bộ phi thường tức giận. Kỳ quái, mấy vạn năm đi qua, lại vẫn có người có thể tiêu diệt mộc ma cổ trùng. Thanh âm trên tế đàn kia nói, tựa hồ cũng tràn đầy nghi vấn, bất quá chợt thở dài. Có lẽ chỉ là đánh bậy đánh bạ, hơn nữa hiện tại hình thái tử tôn của ngươi cũng không mạnh, bị người diệt mất cũng là có khả năng. Ngươi không nên thương tâm, ngươi mỗi tiến hóa một lần, sản xuất tử tôn tính công kích sẽ càng mạnh, lực phòng ngự cũng càng mạnh. Hiện tại, chỉ chờ đầy đủ vật dẫn tiến vào, đời đời con cháu của ngươi mang ra hoang man, ha ha ha. Mộc ma nhất tộc ta cuối cùng sẽ trở thành đệ nhất đại công thần khi ma tộc phục hưng. Thanh âm trên tế đàn kia đắc ý, lại tựa hồ ý thức được tình cảnh của mình, lại than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc thập đại ma quân của mộc ma nhất mạch ta toàn bộ chết trận. Thân thể bản ma hoàng bị diệt, thần hồn phong ấn. Chỉ có thể chờ ngươi 9 lần phá kén, mới có biện pháp cứu ta đi. Góc truyện audio.com, ra, ô ô ô, quái vật kia không ngừng gật đầu, đối với tế đàn nhe răng trợn mắt lộ ra cực kỳ kích động. Cách chương.